khi mùa đông thứ năm trong cuộc chiến tại Syria bắt đầu, vị đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông John Eklund, cho biết ông lo sợ mùa đông giá lạnh sẽ cướp đi nhiều sinh mạng tại nhiều nơi. Thế nhưng chẳng có nơi nào trong tình thế tuyệt vọng hơn tại thành phố đổ nát Aleppo, nơi những gì đau thương sẽ xảy ra trong một tuần lễ sắp tới, chứ không đợi đến mùa đông.
The reports we have now from within East Aleppo is that
phúc trình chúng tôi hiện có hiện nay từ phía đông Aleppo cho biết khẩu phần lương thực hiện được phân phối và sẽ không còn gì để phân phát cho tuần tới. Một số gia đình không được phân phát, nhiều người cần được cứu trợ đã không được phân phối thực phẩm trong vài tuần lễ qua.
Ông nói rằng bất chấp một chiến dịch vận động lớn lao mà ông cho là lớn nhất từ trước đến nay trên thế giới, Liên Hợp Quốc vẫn không đến được hàng trăm ngàn người trước khi mùa đông sắp đến. Liên Hợp Quốc gửi đến các phe phái trong cuộc xung đột một kế hoạch bao gồm việc phân phát thực phẩm và thuốc men, việc di tản những người bị thương và các nhân viên y tế có thể đến được nơi cần đến. Ông cho biết, ông tin tưởng Nga sẽ hợp tác trong việc cho phép cuộc cứu trợ.
We are in continuous contact with Russian diplomats.
Chúng tôi liên tục tiếp xúc các nhà ngoại giao và quân sự Nga, và cảm tưởng của tôi rõ ràng là họ muốn tiếp tục ngưng các hoạt động không quân mà họ đang tích cực nhắm đến, và tôi thực sự hy vọng nay mai họ sẽ bật đèn xanh cho 4 sáng kiến nhân đạo của chúng tôi thuộc công cuộc cứu trợ lớn lao này.
Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết một cuộc thăm dò dựa trên gần 400 cuộc phỏng vấn tại đông bộ Aleppo cho thấy có hơn 40% những người muốn rời khỏi nơi này nếu họ được bảo đảm một hành lang an toàn. Cuộc thăm dò tìm thấy 40% muốn ở lại với nhiều lý do như gia đình không có nơi an toàn nào để đến, phí tổn di chuyển hay lo sợ không thể quay lại được. Mặc cho tình hình khó khăn, ông Excellent cho biết Liên Hợp Quốc nên tìm cách tránh được nạn đói.
Tôi tin chắc rằng chúng ta có thể tránh được nạn đói khủng khiếp vào mùa đông sắp tới. Tôi nghĩ chúng ta có thể vừa nhận được hàng cứu trợ vừa di tản ra ngoài, và chẳng có bên nào trong hai phe đặt điều kiện gì đối với bên kia cả.
Ông cho biết các cuộc đối thoại ngoại giao tại Syria là độc lập và không gián đoạn, cũng như được Nga và Mỹ cam kết đầy đủ. Lời bình luận được đưa ra là một ám chỉ về tình trạng thay đổi vai trò lãnh đạo tại Mỹ. Khi được hỏi, ông cho biết các giúp đỡ của Mỹ sẽ tiếp tục và không gián đoạn, cũng như các cam kết dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong một đoạn băng được đăng tải trên trang mạng, một số người sống ở Aleppo không phản ứng cùng phương cách với ông Trump.
An American president that admires Vladimir Putin.
Một tổng thống Mỹ thắng phục tổng thống Nga Vladimir Putin thật sự là một bước tụt hậu cho nước Mỹ, vốn được xem là một cường quốc trên thế giới. Liên quan tới Syria, ông ta khẳng định việc ủng hộ tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông ta chống lại bất cứ phong trào nào mà ông gán cho là không vâng lời. Ông mô tả cuộc cách mạng lớn lao của người dân Syria là không tuân thủ khi họ chống lại sự cai trị Syria và chống lại ông Assad.
Trong đó, quân đội của chính phủ Iraq nói họ đã lấy lại được Nimrud, là thành phố cổ từ thời Lưỡng Hà, bị các chiến binh nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ từ 2 năm qua. Hồi tháng 3, 2015, giới chức và các sử gia đã lên án IS phá hủy các địa điểm khảo cổ có niên đại thuộc thế kỷ 13 trước công nguyên. Cơ quan văn hóa Liên Hợp Quốc đã mô tả hành động nói trên như một tội ác chiến tranh. IS nói các đền thờ và tượng là thần tượng giả cần phải được đập vỡ. Được biết, sư đoàn thiết giáp số 9 của Iraq đã giải phóng thị trấn Nimrud hoàn toàn và treo cờ Iraq trên các tòa nhà sau khi gây thiệt hại về người và thiết bị đối với tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo IS. Trong đó, các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc các lực lượng người Kurd ở Iraq đã phá hủy nhà cửa của người Ả Rập theo phái Sunni tại ít nhất 20 ngôi làng và thị trấn trong các khu vực đặt dưới sự kiểm soát của IS. Theo tổ chức quan sát nhân quyền, một số làng của người Sunni đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tổ chức này nói mức độ dường như lên tới mức của mô hình phá hủy trái phép hàng loạt nhà cửa và công trình xây dựng khác. Tổ chức văn hóa của Liên Hợp Quốc từng bày tỏ nhiều quan ngại về tình trạng các công trình văn hóa, di tích lịch sử lâu đời và quý báu Iraq bị IS xâm phạm hoặc phá hoại.